Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ đến với Chúa trong thời gian này, thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta nghe lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con mời lời Chúa sáng ngay. Chúng con mỗi chúng con đối diện với lời hằng sống của Ngài, là lời Chúa viết cho ngày xưa, cũng là lời Chúa viết cho hội thánh của Ngài ngày nay. Và lạy Chúa, xin dẫn cho chúng con đi vào lẽ thật của Ngài, và xin Chúa che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Xin Thánh Linh Chúa Ngài cất đi trong chúng con những điều không đẹp ý Ngài, những điều thuộc về lo ra trong trần gian này, nhưng giúp cho chúng con đến với lời của Chúa, khiêm nhu trước lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Chúa ơi Ngài ở đâu, là lời than khóc khắp nơi trong ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi mà hai chiếc máy bay do những người khủng bố, những người mang cái niềm tin quá khích, đâm vào Twin Tower ở World Trade Center và giết chết gần 3.000 người, mà làm cả nước Mỹ không những khóc mà mất ngủ nhiều đêm. Sau 12 tiếng đồng hồ vật lộn để tìm kiếm đến kiệt sức mà chỉ kéo ra được có 3 người thi thể ra khỏi cái đống đổ nát đó, thì tôi sẽ leo qua bên kia, Frank Silaccia ông nói với người lính cứu hỏa gần đó. Và rồi ở giữa cái ánh hừng đông, giữa cái cảnh tàn phá, thì đôi mắt của ông đã bắt được một hình ảnh mà ông không bao giờ có thể phai nhòa. Một cây thập tự cao hơn 5 mét, nặng cỡ 2 tấn, vẫn đứng đó ở trong cái khung cảnh của tan hoang, của chết chóc. Mà mệt mỏi rã rời, ông khuỵu xuống và nước mắt tuôn tràn. Selectia sau đó đã dùng sơn, ông vẽ các mũi tên chung quanh khu vực đó, và tất cả chỉ hướng về cái thập tự giá. Và nơi đây đã trở thành cái chỗ tập trung, đã trở thành cái chỗ nghỉ, đã trở thành cái chỗ thông tin danh sách những người được cứu, danh sách những người đã khuất, và thậm chí người ta viết trên cái cây thập tự đó. Rồi thập tự giá đã trở thành một cái nơi hàng tuần những người lính cứu hỏa, những cảnh sát và nhiều gia đình thờ phượng Chúa. Cái câu hỏi Chúa ơi Ngài ở đâu của cái ngày tang tóc đó, thì trên đài NBC, Frank Silaccia ông đã trả lời: thập giá là dấu hiệu Chúa không bao giờ rời bỏ dân Ngài. Những người quá khích thì nói gì khi nhìn cây thập tự này? Họ nói là điên dại. Thậm chí thập giá của Ground Zero này đã trở thành cái mục tiêu mà người ta kiện cáo, bởi vì thế lực tối tăm không muốn thấy cái thập tự giá. Lịch sử phân rẽ của hội thánh cũng có lúc mà con dân Chúa phải hỏi rằng: Chúa ơi Ngài ở đâu? Hội thánh Corinto đang đứng bên bờ của vực thẳm của sự đổ vỡ vì phe đảng. Có một cái sự xung đột giữa khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và chân lý phúc âm thì không bao giờ chấp nhận cái triết lý tự sống, tự cứu và tự tìm đến Đức Chúa Trời. Sau cái lời chào thăm ở trong Corinto nhất đoạn 1, và sau khi nêu lên cái vấn đề bè phái, cái vấn đề phân rẽ trong hội thánh, thì Phao-lô đi thẳng vào vấn đề trong câu 18. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là những kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Như vậy thì lời Chúa mở ra chúng ta buổi sáng hôm nay gì? Trước cái sự phân hóa, trước cái sự phân rẽ của hội thánh, thập tự giá Đấng Christ là nơi trực tiếp chữa lành cho con dân Chúa. Vậy sáng nay Corinto nhất đoạn 1 từ câu 17 đến 25, và chúng ta sẽ suy gẫm. Như vậy thì thập tự giá chữa lành mọi phân rẽ nó như thế nào? Trước hết chúng ta xem qua nguyên do của sự phân rẽ của hội thánh Corinto như thế nào. Chúng ta biết là hội thánh Corinto bị xâm nhập bởi cái hai cái nền văn hóa. Một bên là nền văn hóa của Do Thái, một bên đó là triết lý của Hy Lạp. Hai cái nền văn hóa nó xâm nhập vào trong Hội Thánh, và rồi đó cái lối sống phóng đãng, lối sống thiếu đạo đức được cổ suý bởi những tôn giáo thần tượng của thành Corinto đó, nó bắt đầu nó lan danh nhanh trong Hội Thánh. Khi mà con dân Chúa rời mắt mình khỏi Đức Christ, khi con dân Chúa rời mắt mình khỏi Đức Christ thì bắt đầu họ chạy theo những triết lý, những cái điều của thế gian, và rơi vào trong sự đổ vỡ vấn đề tâm linh và đạo đức. Hai cái nền văn hóa của Do Thái và Hy Lạp nó như thế nào? Các giáo sư Do Thái đi vào trong Hội Thánh, họ tin rằng khả năng tự thánh hóa, tự đạo đức thì có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Họ cho rằng mình sống đạo đức thì mình sẽ có thể đến gần với Đức Chúa Trời, và bởi thực hiện những giới luật thì mình có thể đến với Đức Chúa Trời. Và rồi họ xem cái hành động hay là hành vi tôn giáo là chính yếu, và từ đó họ bắt đầu nghi ngờ việc thập tự giá của Đức Christ là không cần thiết nữa. Còn các giáo sư Hy Lạp thì như thế nào? Bởi vì họ chịu ảnh hưởng về triết lý của Hy Lạp, cho nên họ vào trong Hội Thánh và họ pha lộn triết lý của Hy Lạp với niềm tin Cơ Đốc. Và họ đề cao trí tuệ, họ cho rằng khôn ngoan là cái phương tiện, là phương cách để có thể hiểu đường lối của Đức Chúa Trời. Rồi cuối cùng thì họ đi đến cái chỗ là tránh né cái điều mà họ dường như là cho là dại dột, thập tự giá là dại dột, là dồ dại. Vì không nhận biết chân lý Cơ Đốc không phải là con người tìm đến Thiên Chúa. Chân lý Cơ Đốc không phải là con người tìm đến chân lý Thiên Chúa, là vì mình có biết gì đâu mà mình tìm, mình biết có ai đâu mà mình tìm, mình biết chỗ nào đâu mà mình tìm. Cho nên Cơ Đốc giáo không phải là con người tìm đến Thiên Chúa, nhưng mà Chúa mặc khải cho con người qua thiên nhiên, qua các đấng tiên tri, qua Kinh Thánh, và cuối cùng cao điểm nhất là qua chính con Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ. Vì không nhận biết chân lý Cơ Đốc, cho nên cái hậu quả đấy thế nào? Hậu quả là họ bắt đầu, chúng ta thấy ngay câu 13, 12 cho thấy là chia ra bốn phe. Hội Thánh chưa bắt đầu chia bốn phe. Câu 12 cho biết, trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là môn đồ của Apollo, ta là môn đồ của Cepha, có nghĩa là Pierre đó. Và rồi nhóm thứ tư là của Đức Christ, ta là của Đức Christ. Chia bốn phe trong Hội Thánh. Có phe nào nói mình sai không? Trong khi chia ra bốn phe, có phe nào nói mình sai không? Hẳn nhiên là không có phe nào nói mình sai, mà phe nào cũng nói mình đang ở trong chân lý, phe nào cũng nói là mình ở Đức Chúa Trời đứng ở phía mình. Rồi sao nữa? Bây giờ bắt đầu chạy theo Phao-lô, chạy theo Apollo, chạy theo Cê-pha, thì chạy theo cái người mà mình tôn sùng đó, chạy theo người mình tôn sùng, rồi bắt đầu lôi kéo những người khác theo mình. Rồi bắt đầu gì nữa? Chỉ trích phe đối lập chứ phải không? Để có người theo mình phải chỉ trích phe đối lập chứ phải không? Rồi còn gì nữa? Nổi loạn. Nhưng mà không dừng lại đâu quý vị. Hội Thánh Corinto đi xa lắm. Ở trong đoạn 6 câu 6 đến câu 7 nói thế này: anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng sự chịu sự trái lẽ là hơn? Sao lại chẳng đành sự gian lận là hơn? Có nghĩa là yes, có trái lẽ, yes, có cái điều gì nó không phải, nhưng mà tại sao không chọn cái điều tốt hơn? Là chịu gì? Chịu sự trái lẽ, chịu sự gian lận. Thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ mình thử tưởng tượng coi, mình sống ở trong một giữa Hội Thánh như vậy đó, con dân Chúa biết làm sao? Mình chọn bên này đó, thì bên kia nó bắt bớ, phải không? Mình chọn bên kia đó, thì bên này cũng bắt bớ. Mà rồi sao? Cái gì nữa? Mình nói là mình thôi, tôi theo Đấng Christ, có được yên không? Có được yên không? Yên lặng ở trong cái thời nhiễu nhương này đó cũng sẽ bị gán cho là gió chiều nào thì theo chiều đó, sẽ bị gán cho là gì? là an phận thủ thường là sợ hãi. Không theo tôi là quý vị an phận, không theo tôi là tại vì quý vị sợ hãi. Bên kia cũng như vậy thôi. Mỗi bên đều nói với nhau là như vậy hết đó quý vị. Sống trong một cái hội thánh như vậy thì ra. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ này, đây là cái vấn đề, là cái chỗ mình cần suy nghĩ là mỗi bên đều cho rằng mình là Đức, nhưng đứng ở cái chỗ Đức Chúa Trời toàn tri, mình biết hết mọi chuyện. Cái vấn đề là cái chỗ đó. Vì đó, đây là lý do mà Timôthê nhì đoạn 3 câu 11 và câu 12 chép như thế này: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Có nghĩa là bắt bớ cả bên ngoài, trong hội thánh những người mà thật muốn lòng muốn sống theo Chúa sẽ bị bắt bớ. Quý vị biết là ngày tôi ở Việt Nam, khi tin Chúa, tôi đã trải qua ít nhất là 3 lần đổ vỡ. Mà quý vị biết không, toàn những người đó toàn là những người mà tôi rất yêu mến, tôi rất là kính trọng và tôi rất là gần gũi. Có người đã từng đã làm phép bắt tên cho tôi, có người mà mỗi sáng 6 giờ sáng tôi cầu nguyện với đầy tớ Chúa, và có những người mà phải nói giống như là Barnaba đã giúp cho tôi trưởng thành đó. Cái điều đáng buồn nữa thế này, có những cái danh từ đau đớn đặt cho nhau nữa. Hồi sáng nay thì Quang có nhắc, bên này thì gắn bên kia là gì, mục sư quốc doanh. Quý vị có nghe tiếng đâu? Rồi bán mình cho rồng đỏ. Rồi gì nữa? Là giai cấp cầm quyền, là giai cấp tăng lữ. Mình đó là mục sư mà bị người ta gán cho mình là bán mình cho rồng đỏ, đau không? Gán mình cho là mục sư quốc doanh là khốn khổ vô cùng. Tại vì sao vậy? Con dân Chúa mà nghe đến một mục sư quốc doanh là chạy hết. Nhà thờ chỉ còn mấy người, sáng nay thì Quang mới nói có mấy người đau đớn. Rồi cái phe nổi loạn cũng được đặt cho cái tên là những người muôn đời bất mãn. Rồi nặng hơn là còn gán cho cái tội tà giáo nữa quý vị. Rồi bắt đầu với là sao, kêu gọi hãy ra khỏi cái đồ ô ấy, lấy kinh thánh đó. Rồi gì nữa quý vị không, hãy ra khỏi CMA là gì, họ đặt tên cho gì quý vị không? CMA họ đặt tên là cờ ma. Đau đớn không? Như vậy thì theo bên nào cũng chết, yên lặng cũng chết. Hội thánh Corinto chia rẽ vì chạy theo cái tinh thần lãnh tụ, vì đề cao trí tuệ và dựa thêm trên cái khôn ngoan của con người mà phán đoán sự việc, và sống trong cái tinh thần nổi loạn sẽ thành thói quen là phân rẽ, đi đến đâu cũng phân rẽ tới đó. Quý vị để ý đi, những người mà nổi loạn rồi đó, tới hội thánh nào ông mục sư mà thấy cái người đó tới sợ lắm, là vì cũng sẽ phân rẽ nữa. Tới hội thánh nào là nổi loạn là phân rẽ tới, tại vì các mục sư thưa quý hội thánh là họ cũng chỉ là con người thôi, họ cũng sẽ sai sót, và sai sót thì sao, nổi loạn xong rồi kéo ra phân rẽ ra. Đây là cái điều đã xảy ra trong nhiều hội thánh. Như vậy thì Phaolô làm gì? Phaolô giải quyết như thế nào trong vấn đề này, trong hội thánh Corinto đây? Ông dẫn hội thánh Corinto thẳng về thập tự giá, dẫn về thập tự giá. Trước hết là Phaolô xác định cái mục tiêu của tin lành trong câu 17, ông nói thế này: thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành. Cái chữ thật vậy có nghĩa là đây xác định chắc chắn rõ ràng là tôi, nếu quý vị theo tôi vì tôi, ông Phaolô nói vậy đó, vì tôi làm báp têm cho quý vị á, tôi không làm phép têm như nhiều người, chỉ có vài người trong hội thánh thôi, cho nên đừng cứ theo tôi. Phaolô nói như vậy đó. Như vậy thì không, mục đích của Chúa cho Phaolô là như vậy, là ông xác định là gì, là nhưng để rao giảng tin lành. Đây là cái mối quan tâm chính của Phaolô, và đây cũng là mối quan tâm chính của thiên đàng, và cũng là mối quan tâm chính của hội thánh mọi thời đại, và cũng là mối quan tâm chính của hội thánh Austin. Đó là lý do mỗi thứ bảy hội thánh của chúng ta, nếu quý vị không biết, vẫn có một cái nhóm trung tín đi ra chứng đạo. Nhớ cầu nguyện cho các anh em mình. Rồi gì nữa? Chiều nay chúng ta có truyền giáo theo tình bạn của thanh niên, bốc điện thoại lên tham gia vào. Rồi ngày 23 tháng 10 có ngày cổ động truyền giáo thế giới, Rồi ngày 29 tháng 10 chúng ta có ngày thiếu nhi là cái ngày cùng bạn biết Chúa. Và rồi ngày 12 tháng 11 là truyền giáo cho thanh niên. Lý do là tất cả cho người chưa được cứu. Tôi và thầy Bình hôm qua đi tới neighbor này, quý vị, mình đây sống gần neighbor này nhiều năm mình không biết. Tôi đến với thầy Bình đi gõ cửa từng nhà, C2 với họ. Ôi, chúng tôi biết là quý vị ở gần đây, là quý vị là những người rất là neighbor, rất tốt. Tôi muốn đến thăm quý vị. Nhưng mà nhân tiện thì đây có cái mời quý vị tham dự với chúng tôi trong đêm trình giảng thanh niên. Oh, hay không? Họ vui vẻ lắm. Oh, chúng tôi sẽ đến. Như vậy thì Phaolô ông nói giảng như thế nào? Phaolô nói chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng kẹo thập tự giá của Đấng Christ ra là vô ích. Có nghĩa là gì? Ông giảng thuần túy về Chúa Giêsu. Ông giảng về Chúa Giêsu trên chết. Ông giảng về Chúa Giêsu sống lại. Ông giảng về Chúa Giêsu thăng thiên. Ông giảng về Chúa Giêsu tái lâm. Tất cả chỉ hướng về Chúa Giêsu. Tại vì ông nói nếu ngoài Chúa Giêsu, nếu mà giảng về khôn khéo con người thì thập giá làm gì nữa? Vô ích. Bây giờ đang phân rẽ, hội thánh Corinto đang phân rẽ, đang chia cắt, đang đổ vỡ, đang kiện cáo, đang hoang mang, mà đang cần được chữa lành. Có phải là cái vấn đề thập tự giá tự nhiên bất chợt nó đến trong tâm trí của Phaolô không? Không. Điều này đã có một cái tập trung của Phaolô lớn về thập tự giá Đấng Christ trong lòng người đầy tớ Chúa. Người mà hội thánh Corinto nói đó, Phaolô này hả? Coi bộ yếu đuối, coi bộ sợ hãi, coi bộ run rẩy lắm. Đúng. Nhưng mà quý vị biết không? Khi mà Phaolô nói về thập tự giá thì sao? Ông nói bằng cả một cái sự nhiệt huyết, bằng lửa. Ông nói bằng cả một cái sự mạnh mẽ, một sự quyết liệt. Đến nỗi cái ngay cái chương sau đoạn Corinto nhất đoạn 2 câu 2 thì ông nói gì? Vì tôi đã đoán định giữa anh em, tôi chẳng biết gì sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Quyết liệt, mạnh mẽ. Còn nữa, Galati đoạn 2 câu 20 ông nói thế này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đức Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đức Christ sống tôi, có nghĩa là cuộc đời của Phaolô có một cái gì đó về thập tự giá của Đấng Christ nó chiếm hữu cuộc đời của Phaolô. Có phải có thể nói là Phaolô sống cho thập tự giá, thở bởi thập tự giá và nói vì thập tự giá của Đấng Christ? Và như vậy để chữa lành cái vấn đề đảng phái, cái vấn đề phân rẽ trong hội thánh, thì Phaolô đem chúng ta quay lại trong cái việc tập trung rao giảng phúc âm và tập trung vào thập tự giá của Đức. Rồi tiếp theo, chữa lành phân rẽ bởi thập tự giá, đây cũng là điều mà Phaolô kinh nghiệm nữa. Trong kinh nghiệm của ông có kinh nghiệm về sự chữa lành thập tự giá trong cuộc đời của ông nữa. Như thế nào? Chúng ta biết là trong Phaolô có một cái sự xung đột lớn, trong bản thân của ông có một cái sự xung đột lớn, mà tôi biết là đây cái sự xung đột này cũng ở trong chúng ta nữa. Ông có một cái sự xung đột về giữa ân sủng và luật pháp trong Phaolô. Chúng ta biết là Phaolô là con người của luật pháp. Phải không nào? Mình cũng cần nhắc nhở đó, Phaolô là một người rất là cuồng tín tôn giáo. Ông rất là cuồng tín. Thứ hai nữa, ông cố gắng giữ điều răn, ông cố gắng giữ luật pháp, vì ông nghĩ rằng cái con đường giữ điều răn và giữ luật pháp mình là cái con đường mà có thể đến với Chúa. Phaolô là con người là như vậy. Nhưng mà cái con người đó, kiêu hãnh đó đã phải sụp xuống. Ông sụp xuống trong đau đớn mà ông thừa nhận thế này. Ở trong Roma đoạn 7 ông nói: tôi đã bị bán cho tội lỗi. Cái chữ bán ông có nghĩa là thế này, là Phaolô này đã bị bán cho cái nô lệ tội lỗi rồi. Bây giờ là Phaolô là nô lệ của tội lỗi. Ông nói là như vậy đó. Như vậy thì khi mà ông bán như vậy đó, thì ông muốn làm điều lành thì điều gì sẽ theo không? Điều giữ cứ dính dấp theo tôi. Quý vị thấy không? Mình muốn làm điều lành không? Yes. Nhưng mà điều giữ cứ theo mình không? Nó theo mình trong tâm trí, nó theo mình trong cách nói, trong cách sống. Nó cứ dính dấp theo mình một mặt đó, thì mình muốn sống cho Chúa lắm. Một mặt đó, thì sao thấy mình cứ phạm hòa. Đây là cái điều mà Phaolô nói. Rồi cuối cùng thì ông nói sao? Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân thể hay chết? Một con người đạo đức, một con người luật pháp phải nói cái câu đó. Bởi vì ông kinh nghiệm rằng càng giữ luật thì lại càng phạm luật, càng tu càng phạm tội. Không tu thôi, mà đến khi mà tu rồi ăn ngay ra đây, muốn ăn ngay ở lành ăn ngỡ không được, sao thấy mình cứ hư hoài. Như vậy thì có một cái sự đụng độ lớn giữa luật pháp và thập tự giá của Đức Christ. trong con người của Phaolô cái ngày mà ông chưa gặp Chúa. Thì chúng ta biết rằng đó, ngày mà Phaolô chưa gặp Chúa đó, ông đi đâu ông bắt bớ người tin Chúa cũng vì họ nói về thập tự giá Đức Christ. Ông đứng ông cầm áo ông cho những người mà ném đá Ê-thiên cũng vì Ê-thiên nói về thập tự giá Đức Christ. Rồi cho đến khi trên con đường đã mắt ông gặp Chúa Giê-xu cũng là gặp Chúa Giê-xu của thập tự giá Đức Christ. Tất cả những cái điều đó nó cứ đến vào trong con người của Phaolô. Nhưng mà tại sao là phải là thập tự giá? Không có cách nào sao mà tại sao phải Đức Chúa Trời phải dùng thập tự giá Đức Christ? Không có cách nào khôn ngoan hơn không? Có một cái sự đụng độ ở trong cái điều này, có nghĩa là luật pháp và thập tự giá. Cho nên tôi nói thật với hội thánh là tôi cũng nhức đầu về vấn đề này. Tại sao Chúa không có dùng một cái phương pháp nào khác mà Chúa lại chọn cái phương pháp của thập tự giá, của Chúa Giê-xu là chỉ chết trên thập tự? Nhưng mà lạ lắm, cái giải pháp duy nhất của thiên đàng cho tội nhân có thể đến với Đức Chúa Trời là tại thập tự giá của Đức Christ. Sao vậy? Tại vì Chúa Kinh Thánh nói rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Có nghĩa là không thể dùng khôn ngoan của con người mà có thể hiểu những điều thuộc về trời, không có thể dùng khôn ngoan của con người mà có thể hiểu được những điều mà Chúa dự định làm cho con người. Không có một nhà hiền triết, nhà khôn ngoan, một nhà lý thuyết nào có thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời dùng thập tự giá để cứu nhân loại. Con người không thể hiểu được cái chỗ đó. Cái chuyện này, cái chuyện ngoài sức, ngoài suy nghĩ của con người. Và Phaolô nó nói thế này, như vậy thì ông nói thế này nè. Như vậy thì người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận ở đền đấy ở đâu? Có ai hiểu được điều đó không? Như vậy có nghĩa là Phaolô đang thách thức cái những người đang đánh giá cao về tri thức khôn ngoan, những người mà họ nói rằng họ có đủ mọi câu trả lời về cái vấn đề của tâm linh, của vấn đề của Đức Chúa Trời. Thì Phaolô thách thức rằng, vậy thì quý vị, những người khôn ngoan có hiểu được cái vấn đề thập tự giá của Chúa không? Có hiểu được cái, nghĩ được đến cái điều mà thập tự giá Chúa sẽ cứu nhân loại bằng thập tự giá không? Không, không ai có thể hiểu được. Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm mù lòng những người không nhờ cậy Chúa, nên không thể nào hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời thực hiện qua thập tự giá Đức Christ. Cho nên thôi hội thánh, mình được đứng vào trong cái chỗ mà Chúa ban ân sủng, Chúa làm thế nào đó cho mình hiểu thập tự giá Chúa, mình theo Chúa, mình tin Chúa là ân sủng. Không phải bởi cái khôn ngoan con người này mà mình có thể hiểu điều đó, mình tin Chúa đâu. Cho nên đó là cái ân sủng, đó là cảm ơn Chúa. Chúa làm thế nào đó để con có thể quỳ xuống mà con nói Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã cứu con trên ngày thời chân thật tự giá. Câu 21, cho nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy đó. Dùng sự giảng về thập tự giá mà cứu rỗi người tin đó. Cũng vậy, bây giờ mở đầu là ông Phaolô ông nêu lên cái nan đề của hội thánh là nan đề chia rẽ, là nan đề nổi loạn theo bè phái. Bây giờ ông muốn ông chữa lành cái sự đổ vỡ này, thì Phaolô dẫn tín hữu Corinto vào thẳng lại, trở lại với thập tự giá của Đấng Christ. Người Do Thái thì nói rằng chúng tôi muốn phép lạ. Phaolô trả lời thập tự giá của Đấng Christ. Người Rách nói rằng hãy cho tôi sự khôn ngoan. Phaolô nói rằng Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Một câu trả lời. Có thể nói như thế này, mọi rắc rối trong hội thánh, mọi rắc rối trong gia đình, mọi rắc rối trong hôn nhân, mọi rắc rối trong mình, chỉ có một câu trả lời: thập tự giá Đấng Christ. Mình về mình suy nghĩ đi. Nếu gia đình tôi, nếu hôn nhân tôi, nếu con cái tôi rắc rối, chỉ có một câu trả lời thôi: thập tự giá Đấng Christ. Bởi vì đây là quyền năng, quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin mà. Hãy quay lại với thập tự giá Đấng Christ. Cho đến câu 25, Phaolô chép viết như thế này: bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, bởi sự, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Bây giờ làm sao để thập tự giá Đấng Christ trở thành cái trung tâm để chữa lành cho chúng ta? Thì trước hết là hội thánh không thể pha lộn với triết lý trần gian. Hội thánh không thể pha lộn với triết lý của trần gian. Bây giờ Phaolô đang đối diện với những người khôn ngoan. Phaolô đang đối diện với những triết gia, Phaolô đang đối diện những người thông giáo ở trong hội thánh. Những người này Phaolô biết là họ không cần thêm một cái thứ triết lý nào nữa. Phaolô biết là những người này không cần thêm một cái nguyên tắc đạo đức nào nữa. Họ cũng không cần thêm một tôn giáo. Và Phaolô cũng không gọi những cái người đó là thôi bây giờ đừng cứ theo Ba-na-ba, đừng cứ theo ai hết, theo tôi đi. Phaolô không có nói như vậy. Mà Phaolô nói là họ cần thập tự giá Đức Christ. Tin lành không phải là triết lý mà là một chương trình hành động của Đức Chúa Trời. Tin lành không phải là triết lý mà là chương trình hành động của Đức Chúa Trời từ sáng thế cho tới khải huyền, là một chương trình hành động của Đức Chúa Trời. Và chương trình hành động đó được thực hiện bởi Đức Chúa cứu thú Chúa Giêsu của chúng ta chết trên thập tự giá. Đó là chân lý. Cho nên Chúa mở ra cho chúng ta cái con đường để qua Chúa Giêsu chúng ta biết đến Ngài, chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời và chúng ta được dẫn đến Ngài chỉ qua sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Bây giờ như vậy thì Phaolô cảnh báo những người tín hữu là đừng có chạy theo lãnh đạo, đừng có cậy vào những triết lý hư không dẫn đến xung đột, dẫn đến chia rẽ, nhưng tập trung vào thập tự giá của Đức Christ. Vì nơi đây thập tự giá Đức Christ bao gồm mọi gương mẫu, trong đó có sự từ bỏ mình của Chúa, trong đó có sự khiêm nhu của Chúa, trong đó có sự tha thứ của Chúa, có yêu thương của Chúa và có hy sinh của Chúa, là cái chỗ mà chúng ta làm một gương mẫu theo. Tôi cầu có nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin giúp con đừng có lãng phí cuộc đời vào những điều mà chỉ gây cho tranh cãi. Xin giúp cho con thoát khỏi những cái mơ ước nhỏ nhoi, nhưng tập trung vào cái điều mà thiên đàng quan coi là quan trọng nhất, là Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, rồi sẵn sàng sống và liều mình với cái lẽ thật này. Thưa hội thánh, thập tự giá trên nơi thờ phượng không phải là để cho có. Mình để cái thập tự giá trên đó không phải là để cho có, nhưng mà thập tự giá để trên đó, đó là cái để cho mình nhắc nhở nhau. Mình nhắc nhau ngoài thập tự giá Đấng Christ chỉ có kết tội mà thôi. Ngoài thập giá của Đấng Christ chỉ có phân rẽ, chỉ có nổi loạn và chỉ có suy đồi đạo đức mà thôi. Cho nên hội thánh phải là nơi giảng về thập tự giá Đấng Christ, phải là nơi để nghe về thập tự giá Đấng Christ, phải là nơi để ca ngợi về thập tự giá Đấng Christ, phải là nơi phục vụ theo mẫu mực của thập tự giá Đấng Christ. Ở trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 9 thì khi dân sự phạm tội thì Môi-se làm gì? Làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên trên cây sào. Và ông nói là nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn bằng đồng đó thì được sống. Hay không? Dân Israel chống nghịch nổi loạn bị rắn lửa cắn thì Chúa cũng không có tiêu diệt rắn, mà Ngài cũng không có xua khiến rắn lìa xa như điều mà những người Israel cầu xin. Nhưng mà Ngài có một cái phương pháp để cho họ được chữa lành. Ngài làm gì? Ngài con rắn đồng được treo lên trên cây sào, và bất cứ ai mà nhìn vào rắn cắn, nhìn con đó lên, người ai mà bị rắn cắn đó nhìn cái lên cái rắn đồng đó thì được cứu. Cái điều này đó, Chúa Giêsu nó đây là cái hình bóng về Chúa Giêsu, chính Ngài nói như vậy. Cho nên sự cay đắng nào đó, sự cay đắng nào đó đang cắn mình, đang cắn cuộc đời mình, thì Chúa khuyên mình là gì? Hãy nhìn lên thập tự giá Đấng Christ. Chúa Giêsu phán khi ta được treo lên khỏi đất thì ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Nếu mình có cay đắng, nếu mình đang có đổ vỡ, mình đang có gì đó đang buồn phiền, ai đang buồn phiền mình, có rắc rối nào gì đó trong hội thánh, trong gia đình, trong hôn nhân, trong bất cứ cái gì, nhìn lên Chúa Giêsu, nhìn lên thập tự giá Đấng Christ. Nhà truyền giáo Clarence Jordan, ông được mời đến, ông tham quan được một cái nhà thờ và ông được cái một vị mục sư sở tại, tức là mục sư quản nhiệm đó, dẫn ông đi tham quan khắp nhà thờ. Cái nhà thờ quá đẹp. Ông chỉ cho một vị truyền giáo, ô xem một chiếc xếp, những hàng ghế quá đẹp tuyệt vời, mắc tiền. Rồi ông chỉ những cái khung kính trong nhà thờ, những khung kính đẹp đẽ đầy màu sắc. Lúc đó thì cũng vừa mới khá nhá nhem tối. Bây giờ cả hai mà họ mới bước ra ngoài thì cái ở bên ngoài có một cái hình ảnh nổi bật sáng rực, đèn chiếu vào, quý vị biết gì không? Một cây thập tự thật lớn đẹp đẽ ở trên gác chuông. Rồi mục sư mới nói: à, chỉ riêng cái cây thập tự đó không, chúng tôi đã tốn mất 10.000 đồng, 10.000 đô la. Mục sư với nhà truyền giáo ông mới nhìn lên cái thập tự. Ông nói: mục sư ơi, mục sư bị lừa rồi, mục sư bị chít rồi, bị lừa rồi. Đã có nhiều lúc người tin Chúa, người Cơ Đốc được cho không cái cây thập tự mà để được treo lên trên nó nữa, bị đóng đinh lên cho không. Mục sư tốn 10.000 đô la cho cái thập tự giá. Không có gì ngạc nhiên với một hội thánh có cái nan đề về tội lỗi, về chia rẽ, về đổ vỡ. Hội thánh là chúng ta là những nhóm người tội nhân được cứu và ăn năn, nhưng mà vẫn là tội nhân. Mình vẫn phải thừa nhận điều đó, mình vẫn còn phạm tội. Chỉ bao giờ mình mới hết phạm tội thưa thánh? Cho đến ngày nào mình gặp Chúa mới hết tội thôi. Chúa thay đổi cái thân thể này, cái thân thể mà Phaolô nói là khốn tay cho thân thể hay chết này. Chỉ có ngày nhưng mà gặp Chúa chúng ta được biết đó hoàn toàn. Từ nay chúng ta sẽ sống, sẽ theo Chúa, chúng ta sẽ được còn cho lúc chúng ta phạm tội chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa tha thứ. Nhưng mà chỉ cho đến ngày chúng ta gặp Chúa mới chúng ta mới hoàn toàn như Chúa. Như vậy thì tôi phải làm gì? Mục sư John MacArthur ông viết thế này: những gì Chúa buồn và lên án thì Satan nó vỗ tay, nó nuôi dưỡng. Những gì mà Chúa buồn, Chúa lên án thì Satan nó vỗ tay, mà nuôi nữa, nuôi dưỡng nữa. Hội thánh Corinto là một hội thánh đầy ân tứ, nhưng cũng là một hội thánh đầy xác thịt. Và Satan đã phá hội thánh bằng cái con đường đó, lên vào phá hội thánh bằng cái con đường đó. Phaolô ông giống như là ông muốn nói như thế này: đừng có chia phe, đừng có lập đảng, không cần phải theo tôi, không cần phải theo Ba-na-ba, không cần phải theo ai hết. Chia hai phe xung đột với nhau, cả hai đều đau đớn, cả hai đều đau đớn. Mình á không cần phải đổ thêm dầu vào lửa. À, rồi gì nữa? Nhớ cái vị trí của mình mà Chúa cứu mình á, là mang vị trí của một người đi giải hòa, giải hòa cho tội nhân với Đức Chúa Trời và giải hòa với nhau. Cho nên chỉ có Đức Chúa Trời mới toàn tri, chỉ có Đức Chúa Trời mới hiểu hết mọi chuyện. Phaolô khuyên hội thánh Corinto và khuyên chúng ta ba điều. Câu 10: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, lấy danh của Chúa ông nhân ông khuyên thế này: khuyên anh em phải đồng một tiếng nói với nhau. Dập thứ hai, chớ phân rẽ nhau. Và thứ ba, phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Mà tất cả những cái sự hiệp ý đừng phân rẽ nó ra, nó tập trung vào điều gì? Là điều nãy giờ mà tôi thưa với hội thánh, đó là gì? Vào Đấng Christ, vào thập tự giá của Đấng Christ. Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng muốn chúng ta đứng về một phía. Vì vậy nên hãy kháng cự cái cám dỗ là mình muốn làm rõ cái chuyện này ra, tôi phải làm rõ cái chuyện này ra. Hãy dâng cả hai bên cho Chúa. Chìa khóa đánh bại sự phân rẽ là khiêm nhu, nhận biết mình không hiểu hết mọi chuyện và thừa nhận là Đức Chúa Trời là Đấng đang tỉ trị hội thánh của Ngài. Có những việc phải có thời gian Chúa mới bày tỏ và để cho Chúa làm việc. Có một mục sư được một nhóm người nói: mục sư về phía chúng tôi đi. Ông nói là sao? Ông trả lời: tôi không nói là đúng hay sai, tôi không nói là ai sai hay đúng hay là có hay không, nhưng mà tôi chỉ nói là gì? Thời gian, cầu nguyện đi, có thời gian Chúa trả lời. Xin Chúa giúp để khi việc xảy ra thì tôi cần vài hỏi, có phải cái nan đề này nằm trong tôi không? Rồi gì nữa? Đây có phải là cái vấn đề liên, cái vấn đề đang mà chị phân rẽ đó, nó có phải là vấn đề quan trọng liên quan đến cõi đời đời không? Rồi gì nữa? Tôi đã cầu nguyện trong vấn đề này chưa? Chúa dạy tôi cái điều gì trong cái việc này? Nhờ ơn Chúa để tra xét mình đó, xem con mình có phải là người thích làm cho mọi chuyện nó rối tung lên không. Rồi xin Chúa cho mình, giúp trong mình, trong mình nó phát triển một cái niềm khao khát để hiệp nhất của hội thánh. Nếu tôi thích gần gũi những người bất mãn, nếu tôi thích gần gũi những người than phiền, người gây rắc rối, thì tôi sẽ thu thập cái thói quen nổi loạn. Và xin Chúa giúp cho tôi, gần gũi những người mà giúp cho tôi tránh phạm tội. Trở lại với cây thập tự ngày 11 tháng 9 năm 2001, một số thì cho rằng cái cây thập tự đó nó chẳng gì hơn là cái cây đà thép, nó có cái hình thập tự, nó rơi từ tầng thứ 6 nó xuống. Có nhiều người thì cho là vậy, nó chẳng là gì cả, chỉ là cái hai cây thép thôi. Nhưng mà nhiều người đã thấy rằng giữa những điều xấu xa đang xảy ra đó thì Đức Chúa Trời đã chuyển nó thành điều tốt. Đó là lý do khi nhìn thấy cây thập tự giữa cái cảnh tang hoang đổ nát này, nhiều người đã quỳ xuống và trong nước mắt họ khóc như những đứa trẻ, quý vị. Rồi họ hát, rồi họ cầu nguyện. Bởi vì thập tự giá không phải là cái dấu hiệu của tôn giáo, nhưng là cái chỗ, là cái điểm mà chúng ta nhìn về Đấng Christ để trở về trong sự tha thứ. Chúng ta sẽ trở về trong hy vọng, chúng ta trở về trong sự hàn gắn, và trở về trong sự chữa lành. Thập tự giá là giải pháp của Phao-lô cho người Cô-rinh-tô để chữa lành phân rẽ. Thập tự giá mà Frank Selachia nhìn thấy trong ngày 11 tháng 9 là giải pháp để chữa lành cái thù hận và cay đắng. Thập tự giá hôm nay cho hội thánh chúng ta là giải pháp để chữa lành mọi nan đề. Có cái xung đột gì không? Có vấn đề gì nào khác ý không? Có cái rắc rối nào không? Thì thập tự giá của thánh chúng ta, của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay cũng là nơi để chúng ta chữa lành, tha thứ. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là những kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cái chữ quyền phép của Đức Chúa Trời, sáng hôm nay tôi ao ước là mỗi người chúng ta sẽ trở về và xin Chúa giúp chúng ta thập tự giá Đấng Christ, quyền phép của sự cứu chuộc. Thập tự giá Đấng Christ là quyền phép của chữa lành. Thập tự giá Đấng Christ là quyền phép để hàn gắn với Đức Chúa Trời và con người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời, xin chúng ta hướng đầu về Chúa cầu. Để trong kinh nghiệm của chúng con đã đến với lời của Chúa, mà chúng con học được một điều duy nhất ở giữa thế giới rối loạn, thế giới tranh chiến, ở giữa một cái thế giới mà con người đến với nhau chỉ xung đột, chỉ nổi loạn, thì Chúa dạy cho chúng con trở về với thập tự giá Đấng Christ. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài, cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Ngài mở cho chúng con đường đến với Đức Chúa Trời qua thập tự giá Đấng Christ, và Ngài mở cho chúng con cũng qua thập tự giá Đấng Christ mà chúng con có thể hòa hiệp, có thể hiệp một với nhau. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, mỗi người chúng con buổi sáng hôm nay ra về, chúng con sẽ nhờ chính Đấng Christ, Đấng chúng con thờ phượng, Đấng chúng con ca ngợi, Đấng mà chúng con hát là trọn đời chúng con yêu mến Chúa. Thì xin giúp cho điều đó chữa lành trong lòng của chúng con, chữa lành gia đình của chúng con, chữa lành hôn nhân của chúng con, chữa lành con gái của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.